chào đợi, đây là ngài nêu cái câu, cái câu hỏi.
Thế Tôn còn ở đây, ư ừ, đó là cái chánh văn. Thì đây tỏ giảng ra cái nghĩa. Thì tại cái câu này nghĩa là gì?
Còn Vân Môn là tổ Vân Môn hả?
Vân Môn là một vị thiền sư nổi tiếng ở bên Tàu.
Ngài nói có hai thứ bệnh.
Là chấp có pháp thân. Thì mình hãy còn thấy có pháp thân. Thì tức chờ. Là cái pháp thân với mình nó vẫn thành hai. Mình còn phải trở về cái pháp thân. Thì cũng đây chung quy cũng là cái như thí dụ thầy vẫn thường cho chị em để ý cái thức với cái ngủ đó. Thế mình thấy mình còn thức thì đó là mình hãy còn chấp cái chuyện thức. Cũng như đây chấp cho mình còn phải trở về pháp thân.
Hai là thẳng nhận được thấu đáo pháp thân, phóng qua không được,
Mình tới pháp thân rồi, mình được pháp thân rồi. Nhưng mà mình vẫn còn thấy là mình chứng được pháp thân.
Cho nên phóng qua không được. Có nghĩa là vẫn còn có một cái chấp
vẫn
là
chưa
mình
quên cái đó. Chưa quên cái chứng pháp thân. Thế là bệnh thứ hai. Cái gì tới cái chuyện mình chứng nữa thì mới được.
Còn ở đây dầu là mình thấy là mình đang hợp pháp thân hay là đang nhận thẳng lên nữa,
mình
cũng
đã
vẫn là cái chấp.
Mình đã nhận được pháp thân rồi. Nhưng mà vẫn thấy là mình đã chứng được pháp thân rồi. Thế thì vẫn còn nhớ đến cái pháp thân thì chưa được. Thì quên hẳn cái chuyện pháp thân mới không phải pháp thân đi. Thế thì mới được.
Thấy phá pháp chấp là bệnh thứ nhất.
Không, đấy là cái mình phá rồi. Mà bây giờ mình còn thấy là mình chứng được pháp thân. Thì đó là cái câu Thế Tôn còn ở đời ư. Thế Tôn tức là cái pháp thân. Thế bây giờ mình hãy còn lù lù thấy có cái pháp thân. Đó là cái bệnh thứ hai. Còn mình thấy cái việc mình phải phá cái pháp chấp thì đó là bệnh thứ nhất. Thì chung quy các ngài tỉ mỉ để có cái gì mà mình chưa dùng đến cái đám này. Hãy để ra đấy tiếp đi.
Đốt tay nêu biểu phá pháp chấp câu sanh
là nêu biểu phá ngã chấp. Bây giờ ông đốt tay nữa là nêu biểu phá pháp chấp.
Đốt thân chưa đủ vì chỗ chứng chưa tới cùng cực.
Chỉ đây này, đốt thân tay. Rồi đốt thân rồi hai đời. Cô là đọc kinh chắc có quên tiệt rồi còn đâu. Ngài đốt cái thân trước, ngài mới được cái ý sanh thân này. Thì ngài đốt cái thân trước rồi, nhưng mà ngài bảo đốt thân chưa đủ là bởi vì phá ngã chấp chưa đủ. Thế cho nên ngài mới đốt hai cánh tay là để tỏ rằng phải phá thêm cái gì?
Pháp chấp.
Cái pháp chấp nữa.
Bậc thầy, tại sao hai cái cánh tay mà là tượng biểu hiện cho pháp chấp mà còn thân mình là ngã chấp? Ngã chấp thì không hiểu gì cái tay. Mà pháp chấp sao lại chỉ cho hai cái tay rồi?
Thì đấy là cái tay nó làm các công việc. Cái tay nó mới làm các công việc. Cái chữ pháp chấp đây, chữ pháp đây không những là cái ổi, cái xoài là pháp, mà tất cả những sự việc ở thế gian đều gọi là pháp cả. Ở đây chứng pháp thân, tu chứng cũng là pháp. Bây giờ như các vị tiểu thừa, người ta chấp cái niết bàn là cũng gọi là chấp pháp. Tiểu thừa người ta phá xong ngã chấp rồi, thế rồi thì người ta nhập niết bàn. Thế cho nên gọi là tiểu thừa, người ta đốt, người ta phá ngã chấp xong là người ta hài lòng rồi. Còn các vị Bồ Tát thì phải phá thêm cả pháp chấp nữa.
Cho nên nay đốt tay là ý hiện hai chấp ngã pháp câu sanh tận phá mới là thật chứng.
Ngã chấp tức là thức thứ bảy đấy. Thì tất cả những cái thói của mình bây giờ nó chỉ ở tại có cái thức thứ bảy. Cái thức thứ bảy nó mới chia cái thức thứ tám ra làm hai. Nó chấp cái kiến phần là nó, còn tướng phần ấy nó gọi là cảnh bên ngoài. Có phải cái thức thứ bảy là gốc vô minh không? Đấy. Thế bây giờ nó tỉnh ra rồi, nó không nhận cái kiến phần là ta nữa. Thế thì kiến phần với tướng phần bây giờ hòa. Thế thành ra chẳng có ngã chấp pháp chấp gì nữa.
Mà đã không có
quy tịch diệt.
Đã không có ngã, không có pháp thì không có phiền não. Cho nên tất cả đều tịch diệt.
Phá chấp mà không phá pháp. Là mình phá chấp không phá pháp. Thí dụ như bây giờ chúng ta, cái pháp của Phật đặt ra là không cho ăn chiều. Thí dụ như thế. Thế thì cái pháp là không được ăn chiều. Với cái giới luật của nhà Phật, tức là một cái pháp không được ăn chiều. Thế nhưng mà bây giờ đây có những các vị họ bị bệnh sốt rét, cơ thể nó hủy, nó mệt nhọc, mà ăn một lúc thì không ăn nổi, cho nên người ta phải ăn vặt. Thế cho nên phải, mình điểm thứ nhất là phải cho người ta tẩm bổ, cho thêm sức, vì cái loại vi trùng sốt rét nó phá người ta gớm lắm. Cái điểm thứ nhất là phải cho người ta thêm sức. Điểm thứ hai nữa là bởi vì người ta không ăn được một lúc thì người ta phải ăn vặt, thì buổi chiều phải cho người ta ăn. Thế nếu mà mình khư khư, mình cố chấp, nếu cô nào mà ăn chiều là phạt, thì là thức xoa phải đi xuống làm sa di. Thế rồi cái người ấy nó phải giữ cái giới luật như thế, nó vâng theo cái kỷ luật, thì nó phải mất mạng. Bởi vì nó không được ăn đủ, rồi không có máu thì người ta phải chết. Đó. Thế thành ra như thế, cái người mà giữ giới cái kiểu ấy gọi là chấp pháp. Cái pháp của Phật đặt ra là để cho con người khỏe mạnh, đi bớt ăn buổi chiều để cho cơ thể nó được bình an, chứ không phải đặt ra để giết người. Thế cho nên rằng nếu mà mình cứ khư khư, mình cố chấp, ở trường hợp nào cũng bắt người ta không có được ăn chiều, thế thì có thì đấy, thế là mình cố chấp, cho nên mình giết người. Thế cho nên phải phá cái chấp ấy đi, không được khư khư cố chấp. Nó phải tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh, chứ không cố, không có bảo Phật đã đặt ra cái pháp luật mình phải vâng, rồi khư khư mà cố chấp thì thành nó đi đến tai hại. Và người ta bảo rằng Phật đặt ra giới luật để giết người. Thế nhưng mà nhớ rằng pháp phá chấp, chứ không phải là phá pháp. Khi cô ăn, cô khỏe trong người rồi, hay là cô yếu qua qua thôi, không có phải là bệnh nặng gì, mà cô cứ nói rằng tôi không chấp, tôi không chấp, cho nên cô ăn tràn cô mây đi, rồi ăn ngon, rồi ăn cho thích chí, thì như vậy thì thành là phá pháp, chứ không phải phá chấp nữa. Thế mà đã phá pháp ấy thì tôi phải tội. Thế cho nên đây mới nói minh bạch là chỉ phá chấp chứ không có phá pháp. Những cái sự, cái đường lối tu hành mình phải vâng theo, không có phá kỷ luật được. Thế nhưng mà trong cái khi vâng theo, trong cái khi đúng đường lối tu hành, mình phải có cái trí tuệ để biết cái vừa chừng, cái tiến thoái, chứ không nên cố chấp.